sisters how wonderful it is to
be tái lập tôn trọng với.
I recently met a woman who was preparing to be baptized. This particular Sunday, she arrived at
ngày Chủ nhật hôm nay. Ngày Chủ nhật đặc biệt ấy, chị đã đến nhà thờ sau khi đã đi 3 km trong đám bùn đặc. Ngay lập tức chị ấy đi vào nhà vệ sinh, cởi bỏ đầy bùn của mình, tắm rửa và mặc quần áo sạch sẽ để dành cho ngày Chủ nhật. Trong buổi họp người phụ nữ, chị ấy đã nói về sự cải đạo của mình. Tôi đã cảm động trước ước muốn tràn ngập của chị để được tẩy sạch và thanh khiết qua sự hối cải và sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Tôi đã xúc động một lần nữa trước sự sẵn lòng từ bỏ lối sống cũ của chị để lập các giao ước thiêng liêng với Cha Thiên Thượng. Chị đã tách ra khỏi người bạn trai cũ của chị, khắc phục được các chứng nghiện để sống theo lời thông sáng, bỏ công việc làm ngày Chủ nhật của mình để đi nhà thờ và mất đi tình bạn của những người thân yêu khi chị loan báo các kế hoạch của mình để chịu phép báp têm. Chị đã rất khao khát từ bỏ tất cả tội lỗi của mình để chị có thể được thanh tẩy và cảm nhận được tình yêu thương cứu chuộc của Đấng Cứu Rỗi. Tôi đã được truyền cảm hứng vào buổi sáng đó bởi ước muốn của chị để trở nên thanh sạch về mặt thể chất lẫn thuộc linh. Chúng tôi biết rằng nhiều chị em đã có những hy sinh tương tự khi các chị em cảm nhận được sự làm chứng của Đức Thánh Linh và đã mong muốn hối cải, chịu phép báp têm và được làm cho thanh sạch. Có lẽ sẽ không vào thời điểm nào khác mà chúng ta lại cảm nhận được tình yêu thương thiêng liêng của Đấng Cứu Rỗi một cách dồi dào như khi chúng ta hối cải và cảm nhận được ảnh hưởng của tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, cũng như bảo đảm với chúng ta tình yêu thương và sự chấp nhận của Ngài. Cách đây một vài chủ nhật, trong khi lắng nghe lời cầu nguyện tiệc thánh, tôi đã cảm động trước người thầy tư tế đã phát âm từng từ với một cảm giác tuyệt vời. Sau đó, tôi đã gọi điện thoại cho người tư tế ấy để cảm ơn em ấy đã giúp làm cho thánh lễ thành một kinh nghiệm thuộc linh sâu sắc đối với tôi và giáo đoàn. Em ấy không có ở nhà, nhưng mẹ của em ấy đã trả lời, "Ôi, con tôi đã rất vui khi được chị gọi điện thoại. Đây là lần đầu tiên nó dâng lời cầu nguyện tiệc thánh, và chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị, nói về tầm quan trọng của tiệc thánh và tái lập các giáo ước báp têm của mình một cách xứng đáng với Đấng Cứu Rỗi. Ôi, tôi yêu mến người mẹ yêu quý này biết bao, vì bà đã dạy cho con trai mình về quyền năng của các giao ước báp têm và cơ hội em ấy đã có để giúp các tín hữu trong tiểu giáo khu cảm thấy quyền năng đó. Tôi biết một người mẹ khác đã ngồi một mình ở nhà thờ trong mấy năm với 4 đứa con nhỏ. Vì rất hiếm khi có thể tập trung vào Đấng Cứu Rỗi trong tiệc thánh, chị ấy đã lập ra một kế hoạch. Giờ đây, chị ấy cố gắng dành thời gian mỗi thứ bảy xem xét lại tuần lễ của mình và nghĩ về các giao ước của mình và điều mà chị cần phải hối cải. Chị nói, rồi sau đó, bất kể tôi có gặp phải vấn đề nào với các con tôi vào ngày Chủ nhật, thì tôi đều chuẩn bị để dự phần tiệc thánh, tái lập các giao ước của mình và cảm nhận được quyền năng thanh tẩy của sự chuộc tội. Các chị em thân mến, tại sao Đấng Cứu Rỗi đã nhấn mạnh tầm quan trọng về tiệc thánh như vậy? Việc tái lập các giao ước phép báp têm hàng tuần là quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Chúng ta có thừa nhận khả năng của Đấng Cứu Rỗi để hoàn thành thanh thảy chúng ta mỗi tuần khi chúng ta xứng đáng và thận trọng giữ phần tiệc thánh không? Chủ tịch Boy K. Baker đã làm chứng. Đó là lời hứa về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội. Vào cuối cuộc sống của mình, chúng ta có thể đi qua bức màn che để hối cải các tội lỗi của mình và đã được thanh tẩy nhờ vào máu của Đấng Kitô. Chủ tịch đoàn của chúng tôi cảm thấy rất vui khi các chị em phụ nữ chúng ta và gia đình của họ lập và tuân giữ các giao ước. Nhưng lòng chúng tôi rất buồn đối với các chị em phụ nữ đang trải qua nghịch cảnh đau lòng trong cuộc sống. Vì các giao ước đã bị người thân của mình vi phạm. Tiên tri Jacob, em của Nephi, đã được Chúa truyền lệnh phải nói chuyện với các anh, em của ông, về các chuyện phụ nữ và trẻ em ngay chính trong thời kỳ của ông. Tôi làm chứng rằng lời nói của ông đã được gìn giữ đặc biệt trong thời kỳ của chúng ta. Ông nói với chúng ta như thể chính Đấng Cứu Rỗi đã phán. Lòng Jacob nặng trĩu nỗi lo âu khi ông làm chứng với những người chồng và người cha. Điều cũng làm tôi đau buồn là tôi phải dùng đến những lời lẽ nghiêm khắc trước mặt vợ con các người, mà hầu hết những người này đều có tình cảm hết sức dịu dàng, thanh khiết và tế nhị. Những tiếng nức nở trong lòng họ đã vang lên, thấu đến Thượng Đế. Nhiều trái tim đã chết, đã bị xuyên thấu bằng những vết thương sâu. Gia-cốp đã hứa với các phụ nữ và trẻ em tuân giữ giao ước trong thời kỳ của ông và của chúng ta. Hãy hướng về Thượng Đế với một tinh thần cương quyết và hãy cầu nguyện lên Ngài với một đức tin nhiệt thành, rồi Ngài sẽ an ủi các anh em trong những lúc đau khổ của mình. Hãy ngẩng lên nhận những lời êm ái của Thượng Đế và thụ hưởng tình thương của Ngài. Tôi làm chứng về sức mạnh và quyền năng của lời cầu nguyện khi chúng ta bày tỏ nỗi đau khổ và ước muốn tận cùng của mình lên Cha thương thiện. Và những sự đáp ứng nhận được khi chúng ta thụ hưởng thánh thư và những lời của các vị tiên tri tại thế. Cách đây gần 3 năm, một trận hỏa hoạn đã tàn phá nội thất bên trong của ngôi thính đường lịch sử yêu dấu ở Provo, Utah. Sự mất mát này đã được coi là một thảm kịch lớn đối với cộng đồng lẫn các tín hữu của giáo hội. Nhiều người tự hỏi, tại sao Chúa để điều này xảy ra? Chắc chắn Ngài đã có thể ngăn chặn ngọn lửa hoặc ngừng sức tàn phá của nó chứ? 10 tháng sau đó, vào Đại hội Trung ương tháng 10 năm 2011, nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe Chủ tịch Monson loan báo rằng ngôi thính đường gần như bị tàn phá sẽ trở thành một ngôi đền thờ, một ngôi nhà của Chúa. Đột nhiên, chúng ta có thể thấy điều Chúa đã luôn biết. Ngài đã không gây ra hỏa hoạn, nhưng Ngài đã để cho lửa tàn phá nội thất. Ngài nhìn thấy các ngôi thính đường sẽ là một ngôi đền thờ tráng lệ, một ngôi nhà thường trực để lập các giao ước thiêng liêng vĩnh cửu. Các chị em thân mến, Chúa để cho chúng ta bị thử thách, đôi khi đến mức quá mức chịu đựng của chúng mình. Chúng ta đã thấy cuộc sống của những người thân yêu và có thể là theo nghĩa bóng, cuộc sống của chúng ta đã bị đốt cháy thành than và đã tự hỏi tại sao Cha Thiên Thượng đầy lòng, nhân từ và chăm sóc lại để điều đó xảy ra. Nhưng Ngài không bỏ rơi chúng ta trong đống tro tàn đâu. Ngài đứng với vòng tay rộng mở, tha thiết mời gọi chúng ta đến với Ngài. Ngài đang xây dựng cuộc sống của chúng ta trong các ngôi đền thờ tráng lệ, là nơi thánh linh của Ngài có thể ngự vào mãi mãi. Trong Giáo lý và Giao ước tiết 58, câu 3 và 4, Chúa phán bảo chúng ta, với đôi mắt thiên nhiên của các ngươi, hiện nay các ngươi không thể thấy được ý định của Thượng Đế các ngươi về những việc sẽ xảy đến sau này và vinh quang sẽ đến sau nhiều cơn hoạn nạn. Vì sao nhiều cơn hoạn nạn, phước lành sẽ đến. Vậy nên rồi đến ngày các ngươi sẽ được đội mão triều thiên bằng vinh quang rạng rỡ. Thưa các chị em, tôi làm chứng rằng Chúa có một kế hoạch cho cuộc sống của mỗi người chúng ta. Không có điều gì xảy ra là một cú sốc hay nỗi ngạc nhiên với Ngài. Ngài là đấng toàn tri và đầy tình yêu thương. Ngài thiết tha muốn giúp đỡ, an ủi và làm vơi nỗi đau đớn của chúng ta khi chúng ta tin cậy vào quyền năng của sự chuộc tội và tôn trọng các giao ước của mình. Tôi biết điều này, những thử thách và hoạn nạn chúng ta trải qua có thể chính là những điều hướng dẫn chúng ta đến cùng Ngài và bám chặt vào các giao ước của mình để có thể trở lại nơi hiện diện của Ngài và nhận được tất cả những gì Đức Chúa Cha có. Trong năm ngoái, tôi đã cần và muốn cảm nhận được tình yêu thương của Chúa sâu đậm hơn, để nhận được sự mặc khải cá nhân, để hiểu rõ hơn về các giao ước đền thờ của mình và làm cho gánh nặng của tôi nhẹ nhàng. Trong khi cầu nguyện đặc biệt về các phước lành này, tôi đã cảm nhận được Thánh Linh hướng dẫn tôi đi đến đền thờ và lắng nghe kỹ hơn mỗi lời tuyên bố về các phước lành cho tôi. Tôi làm chứng rằng khi tôi chăm chú lắng nghe hơn và cố gắng thực hành đức tin của mình, thì Chúa sẽ thương xót tôi và giúp làm cho gánh nặng của tôi được nhẹ nhàng. Ngài đã giúp tôi cảm thấy an bình hơn về những lời cầu nguyện chưa được đáp ứng. Chúng ta cầu xin Chúa giữ những lời hứa của Ngài khi chúng ta tuân giữ các giao ước của mình. và thực hành đức tin của chúng ta. Các chị em thân mến, hãy đến đền thờ và thỉnh cầu các phước lành của các chị em. Tôi cũng muốn được nói về một cách khác để mang đến cho chúng ta sự tin tưởng và đức tin. Đôi khi là phụ nữ, chúng ta có khuynh hướng rất khắt khe đối với bản thân của mình. Trong những lúc này, chúng ta cần phải tìm kiếm Thánh Linh và cầu vấn. Đây có phải là điều Chúa muốn tôi suy nghĩ về bản thân mình? Hay là Satan đang cố gắng làm tôi thất vọng? Hãy ghi nhớ thiên tính của Cha Thiên Thượng là đấng có tình yêu thương hoàn hảo và vô hạn. Ngài muốn củng cố chúng ta chứ không phải làm chúng ta nản lòng. Là tín hữu của giáo hội, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy rằng mình cần phải có một phần tử của một gia đình thánh hữu ngày sau lý tưởng để được Chúa chấp nhận. Chúng ta thường cảm thấy không xứng đáng hoặc không thuộc vào vương quốc nếu chúng ta cảm thấy rằng mình không có một gia đình thánh hữu ngày sau lý tưởng. Các chị em thân mến, khi tất cả mọi điều đã được nói và làm rồi, thì điều quan trọng đối với Cha Thiên Thượng sẽ là chúng ta đã tuân giữ giao ước của mình một cách nghiêm chỉnh như thế nào. Và chúng ta đã cố gắng bao nhiêu để noi theo gương sáng của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi và cứu chuộc của chúng ta. Vì sự hy sinh chuộc tội của Ngài nên chúng ta có thể được thanh tẩy hàng tuần khi giữ phần tiệc thánh của Ngài một cách xứng đáng. Khi chúng ta tái lập tôn trọng các giao ước của mình, các gánh nặng của chúng ta có thể được nhẹ nhàng hơn. Và chúng ta có thể tiếp tục trở nên thanh khiết và được củng cố để vào cuối đời của mình sẽ được xem là xứng đáng để nhận được sự tôn cao và cuộc sống vĩnh cửu. Tôi làm chứng về những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.